Kính thưa quý vị, nước Anh đang tăng cường các chiến dịch truyền thông để chống nạn nô lệ thời hiện đại, bao gồm từ khuyến cáo người tiêu dùng kiểm tra nguồn gốc nơi sản xuất hàng hóa ở nước ngoài, cho đến những hoạt động ngăn chặn các đường dây buôn người vào nước Anh mà người Việt hiện đang ở trong nhóm đáng chú ý nhất. Thông tín viên Lê Hải ở London điểm qua một số câu chuyện đáng chú ý về hoạt động chống nô lệ của nước Anh mà ảnh hưởng đang lan rộng ra toàn thế giới.
Với nhiều người thì nạn mua bán nô lệ đã là chuyện của quá khứ. Nhưng với tư duy nhân đạo như nước Anh thì nô lệ thời hiện đại là những hoạt động kinh doanh mang tính bóc lột người lao động, bắt họ làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt với đồng lương quá ít ỏi. Trên truyền thông, người ta thường thấy những quảng cáo của chính phủ cảnh báo kiểu như là nếu bạn thấy nơi nào rửa xe với giá dưới 5 bảng, tức là khoảng chừng 150.000 đồng tiền Việt, thì đó gần như chắc chắn là nơi lao động khổ sai của nô lệ thời hiện đại. Số tiền này kém xa mức lương tối thiểu cho một giờ làm việc ở Anh, nhưng lại phần nào quá cao so với thu nhập trung bình ở các nước khác như là Việt Nam. Cho nên kéo theo tình trạng di dân chấp nhận vào Anh sống trong điều kiện khắc khổ để kiếm tiền mang về nước. Không chỉ dân Việt Nam mà nhiều người dân Đông Âu cũng chấp nhận để cho các ông chủ nô lệ thời hiện đại bóc lột mà chính phủ là cơ quan đã giải thích rồi giúp họ đòi lại công bằng. Hồi năm 2016, một nhóm chủ nô ở Anh Quốc phải bồi thường 1 triệu bảng Anh cho 6 công dân Litva vì bắt họ làm việc khổ sai trong trại nuôi gà lấy trứng. Cũng hồi năm ngoái, một chủ xưởng sản xuất giường đã bị kết án biến công dân người Hungary thành nô lệ. Trên một chiếc tàu thả neo ngoài khơi Bristol, thủy thủ đoàn bị nợ lương và phải uống nước biển, cũng được coi là bị giới chủ đối xử như nô lệ và cần phải được bồi thường thỏa đáng.
Mới đây nhất, cựu lãnh đạo cảnh sát Anh là Sir Bernard Hoggenhau lên tiếng kêu gọi có thêm hành động để chống lại nạn nô lệ ở Anh. Trong một cuộc điều tra kéo dài mà ông đang chỉ đạo cho nhật báo tin chiều Evening Standard, bộ luật chống nô lệ thời hiện đại được nước Anh thông qua vào năm 2015, yêu cầu các công ty có giá niêm yết trên thị trường chứng khoán nhiều hơn 36 triệu bảng Anh cần phải đăng tải trên trang mạng của mình các biện pháp đã được thực hiện để chống nạn lao động khổ sai, bao gồm cả quy trình sản xuất ở nước ngoài. Tờ nhật báo The Guardian đã sang Thái Lan để điều tra điều kiện làm việc và lương bổng ở các nhà máy chế biến hải sản để xuất khẩu sang Anh và ghi nhận tình trạng nô lệ lao động ở tại đây. Tổ chức Human Rights Watch ghi nhận tình trạng bóc lột và sử dụng có hệ thống lao động trẻ em trong ngành sợi bông ở Uzbekistan. Năm 2016, hàng may mặc từ Bangladesh xuất khẩu sang Anh cũng gặp khó khăn sau chuyện một cậu bé 9 tuổi bị tra tấn đến chết trong một nhà xưởng ở Dhaka. Nhưng một trong số những câu chuyện khiến người ta quan tâm nhất là nạn nô lệ thời hiện đại, là các đường dây buôn người từ Việt Nam sang Anh như một phóng sự truyền hình của đài Al Jazeera.
Tuan was trafficked to Britain from his home in Vietnam when he was just 15. His parents had both died by the time he was 10. He was taken to an orphanage in a nearby convent. After his father's death, his sick mother had borrowed from loan sharks. Now they came for their money. They demanded the church sign over the family home. When the church refused, the men turned violent.
They put my hands on a board. They took a knife, held my hand and chopped. They chopped off a part of a finger and wrapped it in a piece of paper.
Tuấn bị đưa lậu từ Việt Nam vào Anh Quốc năm 15 tuổi. Bố mẹ của cậu bé đều chết cả từ năm lên 10, nên được nuôi trong một trại mồ côi ở nhà thờ. Sau khi cha chết, thì người mẹ ốm đau của cậu bắt đầu nợ tiền của băng đảng cho vay nặng lãi. Giờ thì băng đảng này đến đòi tiền và yêu cầu nhà thờ phải ký giấy chuyển nhượng nhà, rồi dùng vũ lực khi bị từ chối. Nạn nhân kể lại với phóng viên truyền hình chuyện bị chặt ngón tay, rồi bị bắt đi làm thuê và vài năm sau được cảnh sát tìm thấy trong một trại trồng cần sa ở Anh Quốc.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Phóng viên đài truyền hình Al Jazeera tìm đến thành phố Vinh ở tỉnh Nghệ An, quê của nhân vật tên là Toàn hay là Tuấn, nơi được coi là điểm nóng buôn người ra nước ngoài lao động khổ sai. Những câu chuyện kiểu như vậy nay đang trở thành lời khai khá phổ biến khi họ sang đến nước Anh, mà thực sự rất khó kiểm chứng được mức độ thực hư. Hầu như ai cũng khai là trẻ con, rồi sống lang bạc trên đường phố, không có địa chỉ cụ thể, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Một số người thì nói là theo đạo hay là gặp rắc rối gì đó với các băng đảng xã hội đen cho vay nặng lãi. Phóng viên đài truyền hình còn thuê người lắp camera bí mật quay lại cảnh nói chuyện với một đường dây đưa người ra nước ngoài, chỉ mất có 20 ngày là sang đến nơi. Với giá 32.000 đô la là đủ cho một chuyến đi được quảng cáo là bay sang Nga, rồi trung chuyển sang Ba Lan, rồi Pháp và từ đó vượt biển vào Anh Quốc. Đi theo lời mô tả của đầu mối dẫn đường, phóng viên báo dễ dàng tìm thấy một người khác đã nhập cảnh trái phép vào Anh và đang làm việc trong tiệm nail, tức là tiệm móng tay, kể lại những bất ngờ trên đường đi.
Con bị tưới xăng mọi người không?
Cái gì?
Tưới xăng. Chó nó không ngửi thấy không?
Em có một anh đi, anh mở 26 tiếng, anh đi nào. Em mà đi thế thì em chết. Chết từ trong xe em đứng ra. Nhịn hết tất cả các thứ.
Để khỏi đi tỉnh, rồi ló mắt rồi.
An biết thì đóng bình nào như một trẻ con.
Thế à?
Một cô gái trong tiệm nail kể lại chặng đường vượt biên vào Anh, sang đến nơi không có giấy tờ tùy thân để cư trú hợp pháp trên đất Anh, thì những người vượt biên sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào người chủ lao động. Phụ nữ thường đi làm nail, còn đàn ông thì dễ tìm việc trong các trại trồng cần sa, như câu chuyện với một người như vậy, với chất giọng Nghệ Tĩnh vẫn còn đậm đà khó nghe.
Lâu có gặp mà ai đâu không buồn ấy.
Vậy là anh làm này anh nói mới làm một năm hoặc như là mới mấy tháng?
Đúng rồi, được bộ vua ấy. Con làm thì bị cướp.
Bị cướp hả?
Ừ. Trong cái thời gian bị như kiểu bị trầm cảm ấy, kiểu lâu không con không tiếp xúc với người ngoài.
Thì không ra ngoài chỉ quan tâm ông nhà phải đi tù đâu. Mình dùng như xem như là đi tù vài năm đi.
Trời.
Làm vài năm có tiền thì lúc đấy mình lại làm cái khác.
Khi bị bắt trong trại cần sa, đa số người Việt ở trong đó khai mình là trẻ em và là nạn nhân của đường dây buôn người, bị bắt lao động khổ sai ở trong này. Theo luật nhân đạo của nước Anh, thì khi có người khai như vậy, trước hết bộ xã hội phải có trách nhiệm chăm sóc cho trẻ em đó, đưa các em về sống trong các gia đình nhận nuôi, gọi là hệ thống gia đình foster care, một dạng nhận nuôi con tạm thời. Mới gần đây, một tổ chức chống buôn bán trẻ em là Expat UK cảnh báo rằng, từ năm 2015 cho đến nay, có trên 150 trẻ em người Việt được giải cứu khỏi những kẻ buôn người ở Anh, nhưng sau đó lại biến mất khỏi nhà của người nuôi dưỡng, mà người ta nghi là các em có thể bị tóm bắt trở lại để tiếp tục làm nô lệ. Báo cáo cho thấy trẻ em Việt Nam đa số là bỏ trốn và Việt Nam nằm trong danh sách 3 nước hàng đầu có nạn nhân tiềm năng của nô lệ thời hiện đại, với hơn một nửa là trẻ em.
Vấn đề Việt Nam trở thành mối quan tâm hàng đầu về nạn buôn người và nô lệ thời hiện đại sau ngày cơ quan chuyên trách của Anh đưa ra báo cáo đặc biệt dài 75 trang yêu cầu phải có biện pháp ngăn chặn đối với ngành nails, tức là các tiệm móng tay ở Anh. Bản tin mới đây của hãng Reuters cho biết chính phủ Anh đang chi ra một khoản ngân sách đặc biệt cho các nước có nguy cơ cao để ngăn chặn nạn vượt biên từ gốc, mà riêng Việt Nam có thể lên đến 33 triệu bảng Anh, theo như bản báo cáo đặc biệt của cao ủy Kevin Highland. Báo cáo có tên gọi là Chống lại nạn nô lệ thời hiện đại mà công dân Việt Nam phải trải nghiệm trên đường đi sang và trong lãnh thổ Vương quốc Anh. Báo cáo này ghi nhận rõ yếu tố khiến Việt Nam có nhiều di dân là vì đây là phương kế kiếm tiền phổ biến ở nước này và chính phủ trực tiếp tham gia cấp phép, tổ chức và môi giới xuất khẩu lao động, khuyến khích di dân kinh tế, trong khi công việc ở trong nước thì bấp bênh và lương thấp. Điểm nóng xuất phát của di dân từ Việt Nam trước kia là Quảng Ninh và Hải Phòng, nay có thêm Nghệ An, Quảng Bình và Hà Tĩnh.